mình nói tín nguyện xong rồi thì mình nói tới niệm Phật. Niệm Phật á là không có được gián đoạn, cũng như mình bơi ngược dòng nước vậy đó. Nếu mình bơi được, mình bơi một chút rồi mình nghỉ bơi á, thì cái dòng nước đó nó sẽ cho mình lại cho cũ à, chứ không phải nó đứng đó cho mình đâu đó. Bởi vì khi mình không có niệm Phật nữa thì phiền não nó vô á, nó kéo lại cho cũ à. Phiền não á, cái nghiệp chướng nó vô người mình được rồi đó, thì nó lôi mình lại chỗ cũ á. Bởi vì mình tu hoài mà không tiến bộ, tại vì khi mình tu được giống như mình đi 20 bước á, mình tu ít quá nó lôi lại, nó đi còn được có 5 bước rồi, nó lôi mất hết 15 bước rồi đó. Bây giờ phiền não mà nó vô tâm mình rồi đó thì nó lôi hết cái khu mình trở lại cái điểm gần như là thường thường bắt đầu vậy đó. Bởi vì khi tu lâu quá mà sao cũng còn vọng tưởng, còn phiền não nhiều như vậy. Tại vì sáng tu chiều nghỉ. Tại vì cái đạo lý mình không có biết á, cũng như mình nấu cơm gì á, lửa nó phải liên tục. Nếu mà nấu mấy nó sống hết trơn rồi. Cái này là đi gặp Đức Phật là phải chuyên tâm mà đi, chứ không phải mà giống như nghỉ ngơi được đâu. Đó là như vậy đó, bởi vì cái nền tảng là trì danh. Cái nền tảng đó là tiếng Phật nó liên tục, rõ ràng, trong sáng. Mà mình phải làm cho thoải mái mà liên tục, giống như là con ngựa mà chạy đường dài nó phải chuẩn bị. Cái chân cẳng nó phải đi bước nào cho vững vàng, không được gấp, không được chạy nhanh, không được đi chậm. Thì cái tốc độ niệm Phật và cái tiếng Phật nó phải đúng phân minh, nó rõ ràng trong sáng. Xong mình đó có thể nó niệm được 5 tiếng 10 tiếng vậy đó, nó niệm hoài nó không có bị gián đoạn, tại vì mình chuẩn bị rất tốt. Còn nếu mà mơ mơ màng màng lơ lơ là là đó thì nghĩ vọng tưởng không à. Bởi vì tiếng Phật phải rất phân minh, phải chắc nịch ra in cái tiếng Phật và tim của mình nó từng câu vậy đó, chắc vậy đó. Xong rồi đi học thêm nữa, ví dụ như bây giờ mình niệm Phật thì phải nhìn vô trong tâm, không phải là nhìn tưởng ngài hay là hướng ra ngoài đâu. Mình nhìn vô trong tâm mình sẽ thấy cái tiếng Phật nó tự trong lòng mình nó ra đó. Chứ mình niệm thầm mình sẽ thấy, thì khi đó cái tâm mình phải chú ý nơi Đức Phật đó, coi nó rõ không, nó có giống như đi đường dài được không, cái tiếng Phật này có thể liên tục được vài ngàn câu không, hay là yếu quá mới 2-3 câu là vọng tưởng rồi. Phải điều chỉnh cho nó thật rõ, rồi cái tâm phải ở đó coi chừng. Thí dụ như mình uống trà, cái tâm mình vừa nhìn cái trà cái thì cái tiếng Phật liền mở. Bởi vì cái nhìn cái con mắt tâm của mình á, nó chiếu chỗ nào nó sáng cho nó, chỗ nào nó không chiếu nó mờ. Thí dụ nó chiếu vô tiếng Phật á thì trà nó bị mờ, mà nó chiếu vô trà thì tiếng Phật bị mờ. Có nghĩa là cái tâm của mình, thí dụ như là có tiếng ồn rồi nó làm cho mình khó chịu, thì lúc đó đó mình cứ nghĩ thì ngoài tiếng ồn ra còn có tiếng ồn nào khác không, còn có tiếng nào mình nghe không được không, mình nghĩ qua cái âm thanh khác, mình chú ý, mình để ý qua thì tiếng ồn liền giảm. Tại vì cái sự chú ý của mình không vô tiếng ồn, phải chú ý vô cái âm thanh nào khác tiếng ồn có không. Hay thí dụ như người ta làm ồn thì mình chú ý vô cái hoa nào đẹp của mình nhìn, hay là mình đang chăm chú vào cái khác thì cái tâm mình nó chiếu qua chỗ khác thì cái tiếng ồn nó liền không còn. Vậy cái sự chú ý của cái tâm nó rất quan trọng, ăn thua mình biết. Cái này là ánh sáng của tâm đó, mình để nó chỗ nào. Đó là cái người tu khéo á, ta để vô tiếng Phật, không cho nó chạy đâu. Giống như các này ví dụ như là con mèo mà rình con chuột vậy đó. Con mèo mà rình con chuột, mình thấy không? Nó không có nhúc nhích con mắt ra đâu, nó nhìn một chỗ, nó nhìn rất là lâu vậy đó. Thì cái tiếng Phật này mình cũng phải để tâm vô, tại vì con mắt mình vừa nhìn á, mà chiếu qua chỗ khác á, thì tiếng Phật liền mờ. Mà mình để dài 3 giây nữa tiếng Phật mình là vọng tưởng không luôn á. Bởi vì khi mình tu mình đứng về mình đi á, mình phải coi chừng. Đứng về mình đi á, mình để ý cái đường đi coi chừng, vấp té liền vấp tiếng Phật. Tại vì cái sự chiếu soi đó của mình không biết cách á. Về các ngày nó chầm giữ một chỗ nhất định sanh Tây Phương. Cứ giữ cái tiếng Phật hiệu này cho vững thì là thành ra là tới mức nào đó thì Nghệ Vân nói mình uống trà không biết là trà, tại vì tất cả tâm mình tập trung vô tiếng Phật hiệu. Không biết là trà đâu, còn mình biết nó là trà đó thì phải là cái biết tiếng Phật hiệu nó mạnh hơn mới được. Cũng biết nó là trà mình yếu lắm, nó không có để hết tâm tư vô trà được, không có để được, để hết tâm tư vô trà là không có công phu đâu. Cho nên là nếu mà hiểu đó thì cái tâm nó để ý vô tiếng Phật mà phải làm cho nó phân minh, từng câu từng chữ nó minh mạch, nó liên tục, nó thành ra là giống như vài ngàn câu vậy đó, thu một cái là ngồi một cái là mấy tiếng nó liên tục vậy đó. Thì đó là đường xa, càng tu thì cái nghiệp chướng nó càng giảm, cái sự vui vẻ nó càng tới, cái sự an lạc và cái nghiệp của mình nó bắt đầu nó mới giảm đi, thì càng ngày càng thanh tịnh, càng thấy gần Phật, càng thấy không xa rồi. Mà cái tính nguyện nó thúc bên trong, kiếp này phải gặp Phật, không gặp là không được. Thì nó thúc vậy đó, vừa tính nguyện nó vừa thúc là mình phải gặp Phật. Mình không thể nào bỏ sót loại này. Rồi cái tiếng Phật là rất là phân minh để nó giữ cái tâm lại. Mà nó phải liên tục. Mà muốn liên tục đó thì anh thuộc cái chiếu của mình nữa. Ngày qua gọi là có giác, có chiếu. Là phải nhìn, phải biết cách nhìn còn mấy con mắt mà. Nhìn qua cái chỗ khác là phải coi cái tiếng Phật nó còn, mình còn để ý nó được không? Nó là như vậy. Xong rồi đó thì học thêm nữa là khi nào mà cái nghiệp nó nổi dậy trong người mình á. Những cái tham sân si nó nổi dậy á. Thì nó che hết tiếng Phật mình, nó che hết trí tuệ của mình, nó che hết cái tâm mình lỗ ha. Nó làm cho mình mê mờ đó. Thì các ngài nói cũng là từ cái tiếng Phật hiệu phân minh mà niệm. Để ý vô tiếng Phật một hồi cho chuẩn rồi đó. Thì tự nhiên cái mê mờ nó lại... Có nghĩa là những cái thói hư tật xấu mà nó vào tâm, giận người ta, ghét người ta, cái này kia, hoặc là phân biệt cột lý, hay là những cái lòng tham. Khi mà nổi dậy ra thì dùng cái tiếng Phật này niệm cho phân minh vậy đó, niệm cho nó đi, nó đừng có trong lòng ta nữa. Thì đó là cách tu hành là vậy. Chứ thường là không tưởng gì trước nó lên cái bỏ tiếng Phật hoàn bên liền. Không có thể nào mà chống cự được đâu. Trừ ra là phải tu rồi phải nghe lời dạy, lúc đó phải hạ thủ thứ thôi. Hạ thủ thì sẽ thấy là cái tiếng Phật này nó đánh bay hết cái kia đi, nó trở lại trong sáng, cái tâm nó như vậy. Thành ra là hãy mà tu mà thanh tịnh thôi, chứ mà phiền não gì chuyện mà tới là phải tu mạnh hơn. Không có suy nghĩ nhiều được, phải tu mạnh hơn. Thì cũng là cái bài học nhân quả thôi. Thí dụ Chương Hiếu nói như vậy nè. Ngày xưa đó, có cái ông đó, ông cởi ngựa xong ông bị té què cái chân. Què cái chân thì ông buồn lắm, xui quá, người bây giờ cái chân què đi không có bình thường. Nhưng mà nhờ què cái chân mà không đi lính, thành ra những cái người trong làng đi lính chết rất nhiều. Mà ông không sao hết trơn á. Thành ra què cái chân đó mà thoát chết á. Cho nên á, ở trong cái xui đó, nếu mà nhìn cho phân minh nó chưa chắc đã xui đâu. Cái đó là trí tuệ của mình, trí tuệ bát nhã mình soi nó. Chưa chắc là lại xui đâu. Thì mình nhìn góc cảnh khác trên cuộc đời nó thăng trầm như vậy. Chưa chắc đã xui đâu. Nhiều khi mình bị cái này mà không bị cái khác. Đó là vậy rồi. Thí dụ mình bị giống như là bị cái này bị kia mà lại không bị những cái nghiệp nặng. Cũng có thể tu được vãng sanh. Chưa chắc gì mà, thí dụ như là nó xui, chưa chắc thì nó xui đâu. Nhiều khi bị cái đó nó sẽ thoát cái nạn ra trước. Nên thôi mình ráng tu mà mình tin. Các ngày thương, các ngày gia trì cho mình, lúc nào cũng là hoàn cảnh tốt nhất hết á. Các ngày gia trì mà nghiệp chướng tiêu rồi tâm nó sáng nữa, thành ra lúc nào cũng là tốt nhất. Lại không có nghĩ nhiều đâu. Đó là trí tuệ, dùng trí tuệ. Trí tuệ đó là trí tuệ trong kinh điển của các tổ. Mình học để mà làm cái tư lương, rồi mình dùng cái trí đó để mà mình quan sát sự việc. Rồi mình thông suốt sự việc, xong rồi mình mới nhất tâm tu hành. Ở trong tâm nó không vướng mắc nữa. Và không có cái gì vướng được ở trong, tại nó vướng mà không niệm Phật được đâu. Rồi phải gỡ ra hết vậy đó, phải gỡ sạch ra hết. Thành ra là tuy là sống nhưng mà trong lòng nó yên ổn, nó không có bị một cái gì để nó nặng trong lòng mà suy tư gì cả. Cái gì cũng phó cho nghiệp, cái gì cũng coi là nhân duyên báo ứng. Còn cái tiếng Phật là cái nền tảng không có được ngưng đâu. Ngưng là giống như bơi được năm mười thước, ngưng một cái nó sống nó đẩy mình lại chỗ ban đầu. Vậy tu không biết chừng nào mới thành, sao mà gặp Phật được. Bây giờ nhắm mắt mà niệm thẳng niệm tới năm mười năm thì nó thành tịnh không thể tưởng tượng được đâu. Thì lúc đó thì càng tu càng là, mà cái này là Chí Hiếu bây giờ mới học được, chứ hồi xưa Chí Hiếu không học được tới vậy đâu. Thì nếu mà chỉ học được rồi là chỉ phải tu 20 năm rồi. Hiểu ra có thể là nhất tâm rồi đó. Mà lúc học đạo đâu có được vậy. Cái tâm đâu có sáng được vậy. Nó thấy khó hiểu không? Mình tập trung vô tiếng Phật á. Thì mình sẽ thấy là những cái khác nó vô mờ lắm. Còn nếu mình buông cái tập trung vô tiếng Phật, mình tập trung với khác. Ví dụ giờ mình ăn, mình tập trung vô món ăn á. Thì thấy nó ngon quá đó, thì mình liền mất tiếng Phật. Mất công phu liền à. Thì mình hiểu được đạo lý thì tại sao mình niệm Phật không được? Tại vì cái tâm mình không chịu ở chỗ, mình cứ chạy. Giống như thấy cái gì đó mình chạy vô, mình suy tư nó, mình coi nó đẹp hay xấu. Thành ra mình bỏ cái gốc của mình rồi. Còn người ta để trong tiếng Phật như con mèo lên con chuột vậy đó. Ở bên ngoài làm động mấy cũng không nhúc nhích con mắt đâu. Nhìn cái chỗ đó. giống vậy, tập trung vô cái âm thanh sợ tiếng Phật không có được liên tục làm sao. Giống như vậy nè, giống mình lái xe hơi vậy đó, mình tập trung vô rồi mình đụng mà. Mình phải để con mắt, mình để cái sự chú ý, mặc dù người ta có nói gì nữa, nhưng mà cái sự tập trung vẫn coi cái đường trước, không giống cái người ngồi cái bên đâu. Tại cái tâm để một chỗ thì mấy khác nó không có lại được. Thì cái người mà niệm với Di Đà Phật mà đã tập trung được á, thì không có biết giờ đâu, không có biết giờ. Còn không mấy á, tu 2-3 tiếng là cũng đầy khó khăn rồi, nhìn đồng hồ hoài.
Tại vì cái lòng không có cầu bản sanh thì thành ra
đúng rồi. Cái tính nguyện trước cái bài giảng bữa đó nó không có thúc, nó không thúc mình, cũng như nói là đức Di Đà là trước mặt mình nhưng không muốn đi gặp, để cái phiền não để lôi đi gì. Muốn đi gặp không, muốn đi gặp thì phải niệm cho tốt, phải muốn thì mới niệm được. Mà mình chưa có muốn đi gặp là cái trí bát nhã mình chưa có mở ra được. Mình phải chờ các ngày khai thị cho mình, giờ mình tu thêm từ từ mới mở ra. Nó mở chậm chậm chứ không phải mở một cái là sáng hết cái nhà được. Một năm nó mở ra một chút, Nếu mình gặp thiền trí thức, mình gặp nhãn quan, cái ngày hình vân khai thị, nghe pháp thường đó, thì nó mở ra mau lắm. Nó mở cho mình thấy được thì tự nhiên cái lòng mình đó, người trong tù không muốn trong tù nữa, muốn đi về như vậy. Cái tâm nó khởi lên được rồi đó, thì bắt đầu bao nhiêu cái tập trung tu Phật hết. Còn những cái trí mình chưa thấy được là Phật là quan trọng cỡ nào, mà cần nhất, nó là điều hạnh nhất, mà mình cái trí mình nó cái trí bát nhã mình nó chưa có sáng, nó chưa có sắc bén ấy, thành ra nó vẫn thấy cái gì đó là quan trọng nhất. Thí dụ mình đi nấu cơm đi, thì cơm là quan trọng nhất, Phật là hạnh nhị. Lúc mình nấu cơm Phật mới là hạnh nhất, một người biết tu mới làm được. Lúc mà nấu cơm vẫn là tập trung vô Phật. Cơm thì sao thôi, miễn nấu được thôi. Cái đó là tu giỏi lắm. Còn thường á, chứ mình ăn cơm đi, bây giờ đó bụng ăn là hạnh nhất. Các ăn là cần nhất. Ăn xong mới tính thì là lúc mình ăn là không có Phật đâu. Phật hạnh 2, 3 rồi. Phật nuôi ra làm sao? Bởi vì mình nhìn, con mắt mình nhìn, mình bây giờ đi quét nhà là quan trọng nhất. Phật cũng làm sao lên nữa. Thêm suốt ngày mình, mình đều khó nữa. Suốt ngày mình để hàng ba xong rồi, mình không biết cách, mình không có tâm, mình không có biết nữa, cái trí không có sắc bén, mà mình không có biết mình cái nào là hạnh nhất gì. Mình giống như sống theo thói quen á, thành ra là Phật lúc nào cũng đang sau lưng cái đó. Vậy đó. Với lại ra nói này thì anh chị với cô nghe sẽ thấy thì cái tâm như là vọng tưởng, phải không? Thì Phật như mặt trăng vậy đó, mình như cái hồ nước vậy đó. Nếu mà cái hồ nước mình trong thì sẽ thấy, nhìn vô cái hồ nước sẽ thấy trăng, phải không?
Yeah.
Hồ nước mình đục á, thì nhìn không có thấy trăng được đâu. Thì vọng tưởng cũng vậy đó. Vọng tưởng là làm cho cái tâm mình, cái hồ nước mình nó đục. Cho nên mình nhìn vô mình không thấy bản sanh được đâu. Mình niệm với Di Đà Phật thật và tốt á, niệm tới một lúc rồi nó trong đó thì mình sẽ thấy Phật. Mình sẽ thấy Tây Phương hiện tiền đó. Mình muốn gặp không? Mình muốn thấy không? Mình muốn đi không? Muốn đi là phải dẹp cái vọng tưởng này đi, dẹp những cái bụi cát ở trong cái hồ nước này đi, mà ánh trăng nó mới hiện được. Bởi vì Phật thì lúc nào, trăng lúc nào ở trong trời cũng chiếu xuống hết đó. Nhưng mà hồ nước thì có cái có trăng, có cái không. Và tại vì chúng sanh có người được tiếp dẫn, có người không, mà tại vì anh không có chịu dẹp những cái bụi trong hồ đi. Thành ra ánh trăng có cũng như không thôi, chứ không phải là Phật không từ bi. Mà ánh trăng lúc nào cũng là một cái trên trời, nhưng mà mình một người thao nước thì thao nào cũng có trăng hết á. Thì cái trăm ngàn cái trăng ở trong cái hồ đó, một cái thao nhỏ là một ánh trăng vậy, hay vậy đó, hai cái thao là hai ánh trăng vậy đó. Nhưng mà nếu mình biết á, mình dẹp cái bụi này được rồi, mình sẽ thấy Phật thì mình ham lắm. Giống như mình đào chỗ này là sẽ có nước mà, mình hết khác rồi. Thì lúc đó mình ham lắm, mình ham tu lắm, mình giống như tu ban ngày không kịp, phải tu ban đêm nữa. Ban ngày đào chưa, ban đêm đào thêm cho mau mau một chút. Thức đêm thức hôm mà đào nữa, chứ không phải thường đâu, nó ham vậy nữa. Không có giờ mà đào nữa, đào cho nhanh như gặp Phật chứ. Còn cái người mà chưa có ham, mà chưa có thấy được, cũng chưa biết đạo lý là mình phải dẹp cái tâm để mà ảnh trăng hiện nữa. Thì mình đâu có xuyên gì đâu, đánh trên đặt cái hồ nước mình đục cũng có sao, mình có lo nữa. Còn người ta là muốn nó trong quá để mà Phật hiện vô chứ. Thì thành ra là người ta tu cẩn mật, người ta siêng năng, người ta không mệt mỏi, mà người ta ham nữa. tham á, giống như là không có đủ giờ để tu nữa. Còn cái người mà không có nữa, cứ tính giờ cho tu khổ, khổ và cũng ngày 80 tỷ sao nó đừ, nó mệt. Cái nó mệt quá, ngày bữa nay tu, ngày mai phải tu nữa, cứ vậy sao chịu nổi giống vậy. Phải đi giải lao một chút chứ. Còn cái người kia có đâu, không có kiệt nữa, không có đủ giờ cho tôi tu nữa mà. Để tham quá, ta thấy được rồi. Đức Phật ở trước mặt giờ đi tới gặp thôi, giống như vậy. Cái trí nó mở ra thì mới được, chứ mấy sao cố gắng được. Nếu mình không hiểu thì đâu có niệm nổi, không cách nào, không niệm được đâu.
Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Nam Mô A Di Đà Phật.